Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm Hy Vọng. Chương trình Niềm Hy Vọng nhằm mục đích đem đến cho quý thính giả hy vọng trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là Con Đức Chúa Trời đã chịu chết để chuộc tội chúng ta, nhưng cũng đã sống lại để ban cho chúng ta sự sống tâm linh hôm nay và trong cả cõi vĩnh hằng. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho mỗi chúng ta khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Trong chương trình Niềm Hy Vọng hôm nay, kính mời quý thính giả nghe một bài giải luận Kinh Thánh dựa trên thư Roma chương 5, câu 1 đến câu 11 qua đề tài Giải Hòa Với Đức Chúa Trời. Nhưng trước hết, mời quý thính giả nghe ca khúc Yêu Là Khi qua tiếng hát Nguyệt Quế.
Chúa xót thương tội nhân,
Và bây giờ là bài giải luận Kinh Thánh, giải hòa với Đức Chúa Trời, dựa trên thư Roma chương 5, câu 1 đến câu 11. Hầu hết chúng ta đều có kinh nghiệm buồn giận, bất hòa với người khác vì hàng trăm lý do khác nhau. Đây là một kinh nghiệm khó chịu, nó cướp mất niềm vui và sự bình an trong tâm hồn chúng ta. Nhiều khi bất hòa vì một điều nhỏ mọn, vì một hiểu lầm, vì một thái độ, một lời nói thiếu tế nhị, vì một cử chỉ vụng về của người thân, của bạn bè. Nhưng cũng có những bất hòa nghiêm trọng, đưa đến hậu quả lâu dài, nhiều khi suốt đời. Các mối bất hòa có thể giữa hai cá nhân, giữa hai gia đình, giữa hai dòng họ, giữa hai chủng tộc, giữa hai quốc gia, hay giữa hai khối quốc gia có ý thức hệ hay quyền lợi mâu thuẫn nhau, đưa đến những cuộc chiến tranh tàn khốc, đẫm máu, giết hại hàng triệu sinh mạng, để lại những hậu quả bi thảm lâu dài cho hàng triệu gia đình đau khổ. Đó là hậu quả bất hòa giữa con người. Tuy nhiên, còn có một mối bất hòa khác nghiêm trọng hơn, sâu sắc hơn, không phải là bất hòa với con người, nhưng là bất hòa với Đức Chúa Trời. Nếu được hỏi, bạn có đang bất hòa với Đức Chúa Trời không? Câu trả lời của mỗi chúng ta là gì? Có người sẽ bảo rằng tôi sống trong trần gian không có gì liên quan đến Đức Chúa Trời, thì làm sao có bất hòa? Tôi có cuộc đời tôi chỉ biết lo làm ăn sinh sống, tôi không quan hệ gì với Đức Chúa Trời, cũng không làm gì xúc phạm đến trời mà gọi là có bất hòa. Thật ra người Việt Nam từ xưa đã có một ý thức đặc biệt đối với trời, nhất là ở những lĩnh vực ngoài tầm tay, qua những quan niệm như con cái là do trời ban, thời tiết mùa màng tuổi thọ là do trời cho, ngay cả tâm tính con cái cũng do trời định, cha mẹ sinh con, trời sinh tính. Hoặc khi nghĩ đến nhu cầu của cuộc sống thì bảo rằng trời sinh voi sinh cỏ. Cũng có khi người ta nghĩ trời là cõi thiên nhiên, nhưng khi phát biểu rằng nhờ trời năm nay tôi được 80, thì hiển nhiên trời ở đây là Đức Chúa Trời, chứ không phải trời mưa trời nắng như các quy luật thiên nhiên. Con người hôm nay ít ai nhắc đến trời. Những tiếng kêu trời thật ra chỉ là những tiếng than vô ý thức trong ngôn ngữ hàng ngày xúc phạm đến Đức Chúa Trời về sự hiện hữu của Ngài. Nhìn vào cuộc sống con người hôm nay, chúng ta thấy hầu như họ không quan tâm gì đến Đức Chúa Trời và cũng không cần Ngài. Đời sống họ hoàn toàn vắng bóng Đức Chúa Trời, họ không cần biết Đức Chúa Trời là ai, không nhắc đến Ngài, không cầu hỏi Ngài, không biết ơn Ngài. Có thật con người không có mối quan hệ nào với Đức Chúa Trời không? Mọi người đều biết nhu cầu tối thiểu để con người có thể sống là không khí, nước và thực phẩm. Mọi người cũng biết rằng con người không thể tạo ra những thứ đó. Không khí, nước và thực phẩm đã có sẵn trên địa cầu. Cuộc sống chúng ta cũng cho biết rằng không có một thứ gì trong cuộc sống tự nhiên mà có, mà luôn luôn phải có nhà sản xuất. Tuy nhiên, trong chính thế giới đó, vẫn có người cho rằng vũ trụ bao la hài hòa này tự nhiên mà có. Địa cầu chúng ta sống có sẵn không khí, nước, lúa gạo, với ngày đêm luân chuyển, bốn mùa thay đổi đều đặn không sai lệch, lại là kết quả của ngẫu nhiên và tình cờ. Hầu hết mọi người Việt Nam không nghĩ như thế cũng không nói như thế. Nhưng cách sống của nhiều người lại phát biểu đúng những ý tưởng đó khi không bao giờ bày tỏ lòng biết ơn Đức Chúa Trời về không khí, về nước, về thực phẩm là những điều con người cần có để tồn tại. Nhiều người không những quên ơn Đức Chúa Trời nhưng cũng sống bất cần Ngài khi con người không bao giờ quan tâm đến Đức Chúa Trời, hoàn toàn gạt bỏ Ngài sang bên lề cuộc đời. Có lẽ đây là những lời phũ phàng, có người không đồng ý. Có lẽ chúng ta chưa bao giờ nói lời vô ơn với Chúa hay có ý tưởng vô ơn với Chúa, nhưng nhìn lại cuộc sống của mình trước khi tin Chúa, chúng ta đã thể hiện thái độ vô ơn đó trong cuộc sống, khi không dành ra một chút thì giờ nào để suy nghĩ về Đức Chúa Trời, chứ chưa nói là làm gì để bày tỏ lòng biết ơn Ngài. Sống bất cần Đức Chúa Trời là coi mình là Đức Chúa Trời của đời mình. Timothy McVeigh, tên khủng bố, sau khi đã đánh bom phá sập tòa nhà liên bang ở Oklahoma City, giết chết 168 người đã bị bắt, và trong suốt thời gian giam cứu để xét xử cho đến khi chết, McVeigh không hề tỏ dấu hiệu hối tiếc hay ăn năn nào về hành vi sát nhân của mình. Cuối cùng, trước khi bị tử hình, McVeigh đã mượn lời bài thơ Invictus để nói lên lời cuối cùng trước khi thụ án. Bài thơ này có hai câu cuối tạm dịch. Ta là chủ số phận ta, ta là thuyền trưởng của linh hồn ta. Hiển nhiên, đây là trường hợp điển hình về lòng vô ơn đối với Đức Chúa Trời. Một con người coi mình là thượng đế của mình, một con người bất cần Đức Chúa Trời và quyết định để Ngài ở bên lề cuộc đời mình cho đến giây phút cuối cùng. Loại bỏ Đức Chúa Trời sang bên lề cuộc đời là người đã đặt mình vào vị trí thù địch với Đức Chúa Trời. Cuộc sống con người sẽ không thể yên ổn hạnh phúc nếu sống trong tình trạng thù địch với Chúa, vì sớm muộn, con người sẽ phải đối diện và trả lời Đấng đã ban cho mình sự sống, tức là cho mình hiện hữu trên trần gian. Khi đề cập đến sự sống là yếu tính của đời người, là yếu tính của hiện hữu, người ta vẫn thường quên rằng không có một con người nào trên trần gian sở hữu sự sống, mà tất cả đều vay mượn sự sống từ Đức Chúa Trời. Và sau 70-80-90 năm, tất cả đều phải trả lại sự sống cho Thượng Đế. Cha mẹ không tạo ra sự sống trong chúng ta, mà chỉ là truyền lại cho chúng ta sự sống mà chính cha mẹ đã nhận từ ông bà. Ông bà cũng vậy, đã nhận sự sống từ ông bà cố, và cứ như thế truy nguyên, sự sống của con người đầu tiên là do Đức Chúa Trời phú ban. Tất cả con người trên trần gian trải qua các thế đại, không ai tạo ra sự sống cho ai, mà chỉ là truyền lại sự sống mình đã nhận. Nguồn sống của con người là Đấng tạo hóa, nhưng không phải ai cũng nhớ và biết ơn Ngài. Giải hòa với Đức Chúa Trời là việc quan trọng và cấp bách nhất con người phải làm khi còn cơ hội sống trên trần gian. Khi chưa kịp giải hòa với Đức Chúa Trời mà phải từ giã cõi đời tạm này, con người sẽ bước vào cõi vĩnh hằng trong mối căng thẳng muôn đời với Đức Chúa Trời. Đến ngày trung thẩm theo luật nhân quả, và ngày đó sẽ đến, người chưa được giải hòa với Đức Chúa Trời sẽ phải đứng trước tòa phán xét của Ngài trong tư cách một tội nhân trước quan tòa để nhận án chết đời đời trong hỏa ngục. Trong thư Roma chương 5 câu 1 đến câu 11, sứ đồ Phao-lô đề cập đến nguyên cớ, phương thức để con người được giải hòa với Đức Chúa Trời, đồng thời cho biết kết quả của tình trạng được giải hòa với Đức Chúa Trời như thế nào. Sứ đồ Phao-lô trong thư Roma chương 5 câu 1 đến câu 11 viết như sau: Vậy chúng ta đã được xưng công chính bởi đức tin, thì được hòa thuận với Đức Chúa Trời bởi Chúa cứu thế Giê-xu chúng ta, là Đấng đã làm cho chúng ta cậy đức tin vào trong ơn này, là ơn chúng ta hiện đương đứng vững, và chúng ta hãnh diện trong hy vọng về vinh hiển Đức Chúa Trời. Nào những thế thôi, chúng ta cũng hãnh diện trong hoạn nạn nữa, vì biết rằng hoạn nạn sinh ra nhịn nhục sinh rèn tập sinh hy vọng. Và hy vọng không làm cho hổ thẹn, vì tình thương của Đức Chúa Trời dài khắp trong lòng chúng ta, bởi Đức Thánh Linh đã được ban cho chúng ta. Thật vậy, khi chúng ta còn yếu đuối, Chúa cứu thế đã theo kỳ hẹn chịu chết vì kẻ có tội, và họa mới có kẻ chịu chết vì người nghĩa, dễ thường cũng có kẻ bằng lòng chết vì người lành. Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Chúa cứu thế vì chúng ta chịu chết. Huống chi nay chúng ta đã nhờ huyết Ngài được kể là công bình, thì sẽ nhờ Ngài được cứu khỏi cơn thạnh nộ là dường nào. Vì nếu khi chúng ta còn là thù nghịch cùng Đức Chúa Trời mà đã được hòa thuận với Ngài bởi sự chết của con Ngài, thì huống chi nay đã hòa thuận rồi, chúng ta sẽ nhờ sự sống của con ấy mà được cứu là dường nào. Nào những thế thôi, chúng ta lại còn khoe mình trong Đức Chúa Trời bởi Chúa cứu thế Giê-xu chúng ta, nhờ Ngài mà chúng ta hiện nay đã được hòa thuận. Đó là Roma chương 5, câu 1 đến câu 11. Nhu cầu cần được giải hòa với Đức Chúa Trời là một nhu cầu vô cùng cấp bách. Mỗi ngày hàng trăm hàng nghìn người ra khỏi nhà, lên xe, trên một hành trình nào đó mà không ngờ rằng đó là chuyến đi cuối cùng của đời mình. Nhiều người trong số đó không hề chuẩn bị để trình diện Đấng đã tạo dựng nên mình. Đấng đã ban cho mình thể xác, linh hồn, sự sống và nuôi dưỡng mình suốt nhiều năm tháng trên trần gian. Nếu có một người nào sống mà không cần biết, không đếm xỉa gì đến cha mẹ, luôn luôn bị coi là người lỗi đạo đáng chê trách. Huống chi, người nào không biết đến Đấng ban sự sống cho mình, cũng là Đấng duy trì sự sống cho muôn loài, thì đáng ra còn bị chê trách nhiều đến bao nhiêu. Tuy nhiên Đức Chúa Trời biết rằng con người không thể tự mình bắt cầu đến với Đức Chúa Trời để giải hòa với Ngài. Cho nên chính Ngài đã chuẩn bị phương thức để con người có thể phục hòa với Ngài. Qua biến cố nhập thể cách đây hơn 2.000 năm, Đức Chúa Trời đã bước vào thế giới trong thân xác để con người có thể đến với Ngài. Sứ đồ Giăng đã viết về Chúa Giê-xu rằng, Ngôi Lời đã giáng thế làm người, cư ngụ giữa chúng ta, tràn đầy ân sủng và chân lý. Chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển của Con Một đến từ nơi Cha. Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời trong thân xác con người, sống giữa con người, để con người có thể biết Đức Chúa Trời và đến với Đức Chúa Trời. Trên hết, Chúa Giê-xu mang thân xác con người là để có thể dâng thân xác đó làm sinh tế chuộc tội cho con người, thỏa đáp án lệnh của Đức Chúa Trời liên quan đến tội lỗi. Linh hồn nào phạm tội sẽ chết. Án tử hình mà Chúa Giê-xu nhận khi bị đóng đinh lên thập tự giá là nhận thay cho nhân loại, thể hiện tình yêu vô biên của Đức Chúa Trời đối với con người, là tạo vật đã được Ngài yêu thương. Đó là lý do sứ đồ Phao-lô, nhà truyền đạo vĩ đại nhất trong lịch sử hội thánh, đã tuyên bố dứt khoát rằng ông không giao giảng điều gì khác hơn là Chúa cứu thế Giê-xu chịu chết trên thập hình, dù ông biết đó là điều người ta không muốn nghe. Tuy nhiên, khi bình tâm suy xét, chúng ta sẽ thấy kế hoạch cứu rỗi nhân loại của Đức Chúa Trời là một sáng kiến độc đáo vô cùng khôn ngoan so với tất cả hệ thống triết lý và tôn giáo của con người. Đức Chúa Trời ban ân sủng để con người dù xấu xa tệ hại đến đâu cũng không bị loại trừ. Con người được quy định phải tiếp nhận ân sủng đó bằng đức tin để tất cả mọi người đều có cơ hội được cứu, vì không một người nào không có đức tin, mà chỉ có những người không muốn tin mà thôi. Vì thế, kế hoạch cứu rỗi loài người của Đức Chúa Trời có tính cách triệt để, thực tế, mà không phải hy sinh điều quý nhất Đức Chúa Trời đã ban cho con người, là quyền tự do chọn lựa. Không có tự do, con người sẽ sinh hoạt như máy móc. Không có tự do, con người không hơn gì các loài cầm thú chỉ sống theo bản năng. Không có tự do, con người sẽ sinh hoạt như máy móc theo một hướng đã được lập trình. Là một hữu thể tự do, con người có quyền tự quyết. Nhưng dù con người có sử dụng tự do của mình để từ chối ân sủng của Chúa, thậm chí chống lại Đức Chúa Trời, thì Ngài vẫn y nguyên, không hề suy xuyển. Quyền tể trị của Ngài vẫn đầy trọn như đại dương mênh mông. Không ai có thể múc nước biển đổ đi mà làm cho đại dương cạn bớt. Trên hết, chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời thể hiện tình yêu lạ lùng của Đức Chúa Trời dành cho con người. Lập luận của sứ đồ Phao-lô như sau, ông bảo rằng, thỉnh thoảng cũng có người bằng lòng hy sinh chịu chết thay cho các vĩ nhân, là những người xứng đáng, các lĩnh tụ gương mẫu, những bậc thiện lành. Nhưng không ai nghĩ đến việc hy sinh chết thay cho một kẻ xấu xa ti tiện. Thế mà con Đức Chúa Trời lại bằng lòng chết thay cho tội nhân, thì thử hỏi, có gì so được với lòng bao dung, mênh mông, với tình thương vô cùng như thế của Đức Chúa Trời? Sứ đồ Phao-lô tiếp tục lập luận một bước xa hơn nữa bảo rằng, tội nhân còn được Đức Chúa Trời yêu thương như thế, thì huống chi sau khi đã được phục hòa với Đức Chúa Trời rồi, thì người Ngài kể là công chính còn được yêu thương chân quý đến đâu. Đó là địa vị mới của người được cứu rỗi. Đây không phải là địa vị biểu kiến chỉ có trên phương diện pháp lý hay lý thuyết, nhưng là một thực tại. Thực tại đó do được Đức Thánh Linh ngự vào cư trú trong lòng tín hữu và biến cải tấm lòng xấu xa gian ác thành một tấm lòng biết yêu thương. Sứ đồ Phao-lô viết, hy vọng không làm cho hổ thẹn, vì tình thương của Đức Chúa Trời dài khắp trong lòng chúng ta, bởi Đức Thánh Linh đã được ban cho chúng ta. Đó là Roma chương 5 câu 5. Như vậy, để được giải hòa với Đức Chúa Trời, con người phải chân thành, ăn năn, thống hối, thực sự đau đớn về cuộc đời tội lỗi cũ, dứt khoát cắt đứt với cuộc đời tối tăm đó, quay trở lại với Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa, là đấng đã ban sự sống và ban mọi phương tiện để duy trì sự sống. Câu chuyện đứa con phóng đãng trong phúc âm Luca chương 15 minh giải quyết định quan trọng này. Con một phú nông đòi cha chia gia tài. Nó thâu gom hết, bỏ nhà ra đi vào một cuộc đời trụy lạc phóng túng ở một nơi xa. Vừa lúc phung phí hết tiền bạc, nơi nó đang sống xảy ra cơn đói kém. Nó phải đi xin chăn heo cho một người bản xứ. Nó đói đến độ muốn ăn cả vỏ đậu heo ăn mà cũng bị chủ cấm. Lúc đó, nó mới tỉnh ngộ nghĩ thầm, tại nhà cha ta bao nhiêu kẻ làm mướn được ăn uống ê hề, mà ta đây phải chết đói. Ta sẽ trở về thưa với cha rằng, con đã phạm tội với trời và với cha, không đáng gọi là con của cha nữa, xin cha coi con như một kẻ làm mướn mà thôi. Nghĩ sao làm vậy? Nó bỏ chỗ chăn heo, quay về nhà cha. Câu chuyện kết thúc thật cảm động. Trên đường nó quay về, từ xa, cha đã thấy nó thì hấp tấp vội vàng chạy ra. Gặp con, ông ôm chầm lấy nó mừng mừng tủi tủi. Đứa con quỳ xuống thưa với cha như nó đã định. Cha ơi, con đã phạm tội nặng lắm với trời và với cha, không đáng làm con cha nữa. Xin cha chỉ coi con là đầy tớ mà thôi. Nhưng cha gạt đi, gọi gia nhân đem quần áo mới, giày mới thay thế cho mớ rẻ rách thê thảm trên người đứa con phóng đãng. Ông lại còn bảo lấy nhẫn đeo vào tay con là dấu hiệu phục hồi hoàn toàn địa vị làm con, cho gã chăn heo biết hối cải quay về. Ông bảo rằng, con ta đây đã chết, nhưng nay lại sống, đã mất, nhưng lại thấy được. Đây là câu chuyện minh giải tấm lòng của Đức Chúa Trời là Cha Thiên Thượng đối với người ăn năn tội quyết định quay về. Nhiều người hôm nay chưa quay về vì chưa khánh tận, chưa đến nỗi nghèo đói phải đi chăn heo. Đứa con phóng đãng cũng vậy. Nếu nó chưa hết tiền, nếu không có cơn đói kém, chắc còn lâu nó mới nghĩ đến chuyện ăn năn hối lỗi quay về. Chắc chắn nó sẽ tiếp tục sống cuộc đời ngang dọc bất cần cha. Phải nhận rằng, nếu nó không khánh tận, có lẽ chẳng bao giờ nó nghĩ đến chuyện quay về và cũng chẳng cần đoái hoài gì đến tấm lòng buồn bã nhớ thương của người cha. Con người hôm nay cũng vậy, nếu chưa khánh tận, vật chất hoặc tinh thần, cũng sẽ không nghĩ đến việc phải quay về giải hòa với Đức Chúa Trời, cũng chẳng quan tâm gì đến tình thương của Đức Chúa Trời dành cho mình. Chưa ý thức tình trạng tuyệt vọng đối với tội lỗi và hậu quả hư vong đời đời trong hỏa ngục, con người không thể thấy rõ vai trò cứu thế của Chúa Giê-xu. Nếu Đức Thánh Linh không cáo trách trong lòng, con người sẽ không thấy được tội lỗi của mình, không ăn năn và đức tin nơi Chúa Giê-xu cũng không thể xuất hiện. Tự chung, cứu rỗi con người và giúp con người giải hòa với Đức Chúa Trời là công việc của Đức Chúa Trời cho con người, thực hiện trong lòng con người. Phần của con người rất nhỏ nhưng rất quan trọng. Đó là con người chỉ cần chân thành đáp ứng bằng đức tin. Đức Chúa Trời không hề cưỡng ép ai, vì như đã nói, Đức Chúa Trời tạo dựng con người là những hữu thể tự do. Đức Chúa Trời không hề rút lại phẩm tính này, vì thế con người có thể sử dụng tự do đó để từ chối vâng lời Chúa hay thậm chí chống lại Chúa. Cho đến hôm nay, Đức Chúa Trời, giống như người cha, vẫn tiếp tục chờ đợi người con tỉnh ngộ trở về với Ngài. Sứ đồ Giăng viết như sau: ai tin con thì được sự sống đời đời, ai không chịu tin con thì không thấy sự sống đâu, nhưng cơn giận của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó. Đó là Phúc Âm Giăng chương 3 câu 36. Đây vừa là một lời mời ân cần ban sự sống đời đời, nhưng cũng là một lời cảnh cáo nghiêm trang. Không dừng bước ăn năn quay lại giải hòa với Đức Chúa Trời, con người sẽ tiếp tục sống dưới cơn giận của Ngài. Con đường trở lại tùy thuộc quyết tâm và quyết định của mỗi người. Đức Chúa Trời yêu thương con người và đã dọn sẵn sự cứu rỗi, đã chuẩn bị sẵn con đường trở lại chu đáo đến nỗi không một người nào đi vào số phận hư vong đó có thể đổ lỗi cho ai ngoài chính mình.
Người hoang mang kiếp sống đau thương.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Niềm Hy Vọng. Xin quý thính giả giới thiệu chương trình phát thanh Nguồn Sống cho nhiều người khác cùng nghe. Cầu xin Chúa ban ơn lành trên quý vị và gia đình. Thân mến tạm biệt quý thính giả.